SBS Việt ngữ.
Xin kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese, và hôm nay rất là vinh dự Yến Thi được mời đến đây chị Pripina Thùy Dương. Chị là người owner và là người sáng lập ra trường Allison. Xin chào chị.
Xin chào Yến Thi và xin chào tất cả các thính giả của SBS Vietnamese.
Rất là vui mừng khi mà hôm nay được mời đến đây chị Thùy Dương có mặt trong chương trình của chúng ta. Và xin chị Thùy Dương hãy chia sẻ với quý vị thính giả một chút xíu là vì cái cơ duyên nào mà chị có ý tưởng để xây dựng trường Allison.
Thưa Yến Thi và tất cả thính giả của SBS Vietnamese, Rupina Thùy Dương đã thành lập một studio tại Bangtan khoảng hơn 4 năm về trước, và một trường rộng hơn với quy mô hơn tại Kapramatta vừa được mở vào đầu năm nay. Cơ duyên là Thùy Dương có dịp được đi làm full time khoảng 3 năm, và sau khi mà cảm thấy là cái công việc đó nó không còn nhiều hướng phát triển nữa, thì mình có khoảng 6 tháng dừng cái công việc full time. Và trong vòng 6 tháng đó thì mình đã có ý tưởng mở một cái business riêng của chính mình, và cái studio đầu tiên được mang tên chính tên của mình, đó là Rupina Yoga and Dance Studio tại Bangtan, đã ra đời vào ngày 22 tháng 4 năm 2014. Và đến bây giờ thì ngôi trường của mình không chỉ còn dạy chỉ dạy yoga và dance nữa, mà nó sẽ đã có những cái môn học khác, những cái chức năng khác, và nó trở thành Elysian School, được chính thức khai trương vào đầu năm nay tại Kapramatta. Và ngôi trường đầu tiên tại Bangtan chính là franchise đầu tiên của Elysian School tại Úc Châu.
Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Thì thêm một câu hỏi nữa là cái tên mà Allison á, là chị lấy ý tưởng từ đâu hay là nó có một cái ý nghĩa gì đặc biệt quan trọng?
Thưa Yến Thi và tất cả quý vị thính giả, khi mà mình bắt đầu làm một cái điều gì đó cho mình, cho riêng mình, thì mình đã lấy chính tên của mình, tức là Rupina Yoga and Dance Studio, để bắt đầu công việc của mình tại cái ngôi trường đầu tiên tại Bangtan. Sau một khoảng thời gian được sự ủng hộ và động viên, cũng như là có rất là nhiều khách hàng, thì mình buộc phải mở rộng cái business của mình hơn nữa, và nó không chỉ là mang tên mình, mà nó phải là một cái gì đó nó chung hơn, bao gồm những cái môn học đầy đủ, những cái chức năng của một cái trường. Thì mình đã đổi sang một cái tên, tức là rebrand một cái tên mới, đó là Elysian School. Elysian School, mình rất là thích những cái ngôn ngữ cổ của người Hy Lạp, và một trong hai cái từ mình rất là thích đó là Meraki và Elysian. Từ cả hai từ đều mang những cái ý nghĩa rất là đẹp, đặc biệt là từ Elysian, nó có cái sự mềm dẻo, cái sự nhẹ nhàng, cái sự uyển chuyển, linh hoạt và cũng đầy sáng tạo. Thì cái ý nghĩa của nó trong tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là beautiful, inspired, perfect and beautiful, có nghĩa là một cái gì rất là đẹp, rất là sáng tạo, an bình, an nhiên và hoàn hảo. Đó là cái ý nghĩa, một cái message mà mình muốn mong muốn trường Elysian sẽ mang đến cho cộng đồng, sẽ educate, giáo dục những đứa trẻ bằng âm nhạc, bằng nghệ thuật, bằng sự sáng tạo, để những đứa trẻ lớn lên với một cái tâm hồn đẹp, mang nhiều ý nghĩa, và có thể khơi gợi được những cái cảm hứng tốt đẹp cho cuộc sống.
Dạ, xin cảm ơn chị. Giáo dục không có nghĩa là chúng ta chỉ truyền đạt về kiến thức thôi, mà còn giáo dục về thể chất và tinh thần. Đó là điều mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thì thông thường có hai yếu tố. Thứ nhất là họ sẽ dùng tiền để đầu tư vốn ban đầu, và hình thức thứ hai đó chính là họ dùng công của mình bỏ ra ngay từ lúc đầu. Thì chị có thể chia sẻ thêm là khi mà chị bắt đầu business của mình thì chị đã khởi nghiệp nó như thế nào?
Thưa Yến Thi, mình cũng nói qua một chút xíu là trường Allison của mình đang làm gì. Tức là trường Allison có những dịch vụ cho người lớn tập yoga, tập Zumba, tập core, tập thể dục, giúp cho sức khỏe và tinh thần, và cũng có những cái dịch vụ dành cho các em. Các dịch vụ mà mình đem đến là một cái dịch vụ đồng nhất all in one, tức là bố mẹ có thể chỉ sử dụng một dịch vụ duy nhất của Allison School mà thôi, nhưng có đầy đủ tất cả các hoạt động cho trẻ em, ví dụ như là về các môn nhảy, ballet, hip hop, contemporary, musical theater, jazz, tap, và các hoạt động về võ thuật như là karate, các hoạt động về nghệ thuật như là art, painting, creative art, và các hoạt động về tutoring, homework helping. Đó là một cái sự tiện lợi cho tất cả các bậc phụ huynh, chỉ có thể mang con mình đến đúng một nơi và hưởng tất cả những cái hoạt động đó đúng một ngôi trường, rất là tiết kiệm thời gian. Và trở lại với cái câu hỏi của Yến Thi là mình đã đầu tư cái điều gì vào trong cái ngôi trường của mình, thì nếu mà nói ra thì rất là nhiều các bạn sẽ cảm thấy là rất là bất ngờ, bởi vì khi mà mình kết thúc hơn 3 năm làm việc cho một cái công ty về truyền thông, thì mình chỉ có một cái số vốn rất là ít ỏi thôi. Cái con số nó chắc là chỉ bằng vài cái túi hàng hiệu của một vài bạn nào đó thôi. Và tất cả những cái đầu tư của mình đó là đầu tư về mặt thời gian, đầu tư về mặt trí tuệ, để có thể xây dựng nên một cái ngôi trường mà quý vị đã biết như bây giờ, là đã vừa được khai trương cơ sở thứ hai tại Kapramatta. Thì tất cả những cái điều mà mình đầu tư thì không chỉ kể vào tiền bạc mà chỉ là thời gian, rất là nhiều trong đó là thời gian của chính bản thân mình, và rất là nhiều công sức, tâm tư và cả tình cảm nữa. Mình nhớ là vào cái buổi phát biểu trong cái năm đầu tiên, khi mà trường làm concert, mỗi năm thì trường đều có một cái buổi concert rất là lớn, 600 khán giả và khoảng 200-300 học sinh biểu diễn. Thì mình nhớ cái năm đầu tiên khi mình đứng trên sân khấu và mình phát biểu, thì mình có nhấn mạnh rằng là khi mà tôi làm cái ngôi trường này, và cách đây 1-2 năm trước, thì tôi không có gì cả ngoài một trái tim, và tôi biết rằng là trái tim sẽ đi đến trái tim, đó chính là cái mà mình mang lại nhiều nhất, invest nhiều nhất vào trong cái ngôi trường và Elysian ngày hôm nay.
Xin cảm ơn câu chuyện mà chị đã chia sẻ cho thính giả đài SBS Vietnamese. Vậy thì trong những cái giai đoạn đầu tiên, đối với chị cái thử thách lớn nhất là điều gì, và liệu rằng trong những cái giây phút đầu tiên khi mà chị thành lập trường thì chị có cảm thấy rằng mình cần phải cải thiện cái điều gì hay không, hay là chị có bất cứ một cái chuyện gì hối tiếc hoặc là muốn làm lại hay không?
Thưa Yến Thi, là trong những cái thời gian đầu tiên, tức là 6 tháng đầu tiên, mình tập trung hoàn toàn 100% thời gian của mình cho cái ngôi trường đầu tiên tại Bang Thao. Lúc đấy thì có rất là nhiều khó khăn, và cái điều mà mình cảm thấy là khó nhất đó là cái cộng đồng họ chưa có tiếp nhận được một cái mô hình rất là mới, và gần như là vô cùng mới, và ở trong cái vùng đó, cho nên khi mà mình mở một cái ngôi trường với những cái môn học như vậy, thì vừa làm mà vừa phải đưa vào trong cái tâm thức của những cái người sống xung quanh cái vùng đó về cái benefit, về tại sao phải đến trường mình, rất là nhiều cái kiến thức, và có những cái ngày là cực kỳ gọi như là khó khăn, nhưng mà mình nghĩ là một trong những cái khó khăn nhất của những người trẻ khi làm business đó là cái sự kiên nhẫn. Nhiều khi tất cả những cái vấn đề nó chỉ được giải quyết bằng một cái điều rất là đơn giản thôi, đó là thời gian. Hãy để mọi thứ có thời gian một chút xíu thì nó sẽ tốt hơn. Thì mình luôn tâm niệm là kiên nhẫn một chút, cần một chút thời gian thì mọi chuyện nó sẽ ổn. Mình cứ nghĩ là nó sẽ tốt thì nó sẽ tốt. Giống như là từ kỳ ám thị đó, thì trong đầu mình những cái ngày mà đặc biệt khó khăn nhất trong 6 tháng đầu tiên, thì mình làm tất cả những cái việc của một cái người khởi nghiệp, thậm chí là lau dọn, đi dán poster, đi phát flyer, tất cả những cái việc nhỏ nhất. Và khi mà mình đi làm những cái công việc như vậy đó, mình vẫn cứ nhẩm ở trong đầu là phải cố gắng, mình sẽ thành công, mà mình sẽ được mọi người biết đến cái business của mình, mình sẽ có nhiều khách hàng. Thì tự nhiên khi mà những cái lời động viên bản thân như vậy thì nó giúp cho mình rất là nhiều. Và sau 6 tháng đầu tiên thì mình đã trở lại đi làm full time, và không phải lo cho business nhiều như trước nữa. Nó tự vận hành với một cái bộ máy khá là trơn tru, khá là smooth, với sự cộng tác của rất là nhiều thầy cô giáo và những người làm giúp cho mình. Cho đến bây giờ thì mình đã trở lại công việc làm full time, từ đó đến nay là khoảng 4 năm, và vẫn run business, và có một cái thêm một cái nữa. Thì mình không có cái điều gì hối tiếc cả, vì tất cả những cái khó khăn mà mình gặp phải, cũng như là những cái thành quả nhỏ mà mình vừa đạt được, nó đều rất là xứng đáng.
Dạ, và em cũng cảm thấy rất là nể phục cái tinh thần khởi nghiệp của chị. Và tất nhiên rằng em cũng đồng ý với chị rằng thời gian đó là một điều rất là quan trọng. Chúng ta có thể dùng thời gian để mà biến những ước mơ và những cái điều mà chúng ta mong muốn trở thành hiện thực. Và xin chị hãy chia sẻ thêm là ngoài việc xây dựng trường múa ra, thì nếu như mà chị tưởng tượng ra là nếu như mà chị không xây dựng trường múa thì chị sẽ làm gì ngoài cái công việc chính full time của chị?
Thúy Yến Kỳ, là mình cũng nhắc lại một chút xíu là cái Legion School của mình là không chỉ là trường múa. Lúc đầu thì mình chỉ dạy những cái dịch vụ, tức là về yoga, về zumba cho người lớn, và những cái môn múa, tức là về ballet, về hip hop, gymnastic, acrobatic, cho trẻ em. Nhưng mà bây giờ cái ngôi trường của mình nó đã nhiều chức năng hơn rất là nhiều rồi, dạy dạy võ thuật, là tutoring, tức là một cái gói, một cái package cho một cái một đứa trẻ thì muốn học cái gì cũng có, chứ không phải là trường múa hay không. Mình thì lúc nào cũng có rất là nhiều ý tưởng và luôn luôn muốn làm việc, tại vì mình nghĩ là nếu mình không làm việc thì mình sẽ cảm thấy mình rất là già, và mình sẽ thua các bạn trẻ rất là nhiều. Cho nên mình nếu mà không phải là một ngôi trường Elysium như bây giờ thì chắc là mình sẽ làm những cái khác, những cái nó đang có ở trong đầu mình. Bên cạnh cái công việc đi làm bình thường thì mình rất là luôn luôn muốn được xây dựng những cái business của chính bản thân mình, được run nó với đúng cái mong muốn của mình, với cái ý thích của mình. Chắc là một thời gian nữa, khi mà ngôi trường của mình ổn định, thì mình sẽ bắt đầu làm tiếp những cái ý tưởng mà mình đang có.
Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Thì ngôi trường của chị giống như là một cái cộng đồng nhỏ. Vậy thì làm sao mà chị có thể kết nối học sinh của chị, những quý vị phụ huynh cũng như là những cái giảng viên hoặc là những cái thầy cô dạy trong trường?
Thùy Dương rất là may mắn khi mà có một cái đội ngũ giáo viên rất là tài năng, chuyên nghiệp, nhiệt tình, và giúp đỡ mình trong những cái ngày đầu tiên thành lập cho đến nay. Và có những người bước đến gặp mình vào những cái ngày ngôi trường của mình còn rất là vắng và rất là ít học sinh, và họ đã ở lại cho đến ngày hôm nay là cũng gần 5 năm, và họ tiếp tục cộng tác vào cái cơ sở thứ hai tại Capramatta. Đó là một cái duyên may, và thường xuyên được tham dự vào những cái networking của những cái giáo viên giảng dạy những cái bộ môn mà mình có tại trường. Và để làm sao để có khách hàng thì đúng là thời đại Internet đã tạo ra cho chúng ta quá nhiều thay đổi và mang lại cho chúng ta quá nhiều điều mà trước kia chúng ta không hề có. Thì chính Internet, chính Google, chính Facebook, chính sự kết nối trên điện tử thì đã giúp cho chúng ta kết nối được những cái nhu cầu lại với nhau. Ví dụ các vị phụ huynh có con em trong cái độ tuổi từ 18 tháng cho đến 15 tuổi có những cái nhu cầu được học những cái môn học tại ngôi trường Allegiant của Thùy Dương thì được nhìn thấy những cái quảng cáo ở trên Google, những trên Facebook, trên Internet, và đã contact, đã đến đăng ký, và đó là một cái kênh rất là hữu hiệu cho đến thời điểm này, đã giúp cho cái ngôi trường Allegiant được biết đến nhiều hơn và có thêm nhiều khách hàng.
Dạ, thì chị là một người bận rộn với công việc full time của chị và bận rộn với Allegiant, thì làm sao mà chị có thể cân bằng giữa công việc và gia đình của mình? Chị có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được không ạ?
Thưa Yến Thi, là mình chưa bao giờ phải nghĩ đến việc cân bằng cả, và mình cũng không biết phải cân bằng như thế nào, tại mình nghĩ là không có cái gì mà nó cân, mà nó có thể bằng được hết. Mỗi người chỉ có 24 tiếng một ngày thôi, và mình cũng chỉ có 24 tiếng giống như mọi người khác, cho nên cái việc mà mình làm tốt hơn cái chuyện cân bằng đó là mỗi khi mà mình làm cái điều gì thì mình làm bằng hết tâm, hết sức, và tập trung hết cái năng lượng của mình. Ví dụ nếu mà mình đến công ty mình làm 7 tiếng, 8 tiếng thì đó là cái toàn bộ thời gian mình sẽ dành cho công việc, và mình sẽ cố gắng làm tốt nhất trong cái điều kiện có thể để trở thành một trong những người làm tốt nhất trong cái team của mình, được sếp của mình thừa nhận. Còn nếu mà khi mình về nhà thì mình sẽ dành cái thời gian quý báu đó cho gia đình, cho những cái bữa cơm, cho con cái của mình cũng thật sự là có ý nghĩa nhất. Nếu mà mình bước xuống trường của mình thì mình cũng luôn là miệng thì nói chuyện với khách hàng, tay thì vẫn clean up, rồi vẫn dán poster, vẫn gửi flyer cho khách hàng, và trong đầu óc thì vẫn nghĩ đến những cái kế hoạch mà mình sẽ làm tiếp theo cho những ngày sắp tới để làm cho cái business của mình phát triển nhiều hơn. Chân thì vẫn cứ đi, cho nên mình lúc nào cũng nghĩ là mình cứ 24 tiếng thì thời gian mình 5 tiếng, 6 tiếng mình ngủ thì mình sẽ ngủ rất là sâu và rất là ngon. Mình có 1-2 tiếng để tập thể dục để cho chính mình thì mình sẽ chỉ tập trung tập thể dục thôi. Khi mà mình có khoảng 15-20 phút dành cho chồng của mình thì mình sẽ nói những cái lời mà thật sự gắn kết, thật sự ngọt ngào, thật sự yêu thương, để mình không có lãng phí bất cứ giây phút nào trong cái 24 tiếng của mình cả. Và vì như vậy cho nên mình cũng không có phải cân bằng điều gì cả. Mình thấy là mình hài lòng với cái khoảng thời gian, cái công sức mà mình đã bỏ ra cho tất cả mọi việc. Thì thường Thùy Dương không có đặt cái tiêu chuẩn của người khác vào trong chính mình. Mình có cái tiêu chuẩn rất là riêng với cái hoàn cảnh của mình, với cái công việc của mình, với cái ước mơ và mong muốn và hạnh phúc riêng của mình. Thì mình cảm thấy như vậy là hài lòng và cân chia sẻ được thời gian đầy đủ cho những cái thứ mà mình muốn làm trong một ngày, công việc, gia đình, những cái công việc riêng và thời gian riêng cho chính mình nữa.
Dạ, xin cảm ơn chị Thùy Dương, chị Bina rất là nhiều về những cái chia sẻ rất là quý báu của chị. Bởi vì không chỉ là chúng ta cân bằng như thế nào, và chị đã chia sẻ một điều rất quan trọng, đó là chúng ta sẽ vận dụng thời gian của mình như thế nào để sử dụng cho hiệu quả nhất. Và một lần nữa xin cảm ơn chị Pribina đã đến với chương trình Những Người Trẻ Khởi Nghiệp của đài SBS Vietnamese.
Và cuối cùng Thùy Dương xin được gửi lời chào tạm biệt với Yến Thi cũng như là với tất cả các thính giả của SBS Vietnamese. Xin chúc cho quý vị có một thời gian thật là vui vẻ, thư giãn khi nghe chương trình này, và sự phát triển cũng như là tồn tại của Allegiant rất là cần sự ủng hộ của tất cả quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.